là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Trung ương sẽ đầu tư cho Yên Bái gần 110 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái sẽ dành nguồn kinh phí trên 60 tỷ đồng thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng ở 8 huyện thị không có thành phố Yên Bái. Tỉnh cũng sẽ dành gần 50 tỷ đồng thực hiện chương trình hỗ trợ cấp nước sinh hoạt tập trung với các dự án nước sạch và gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ đất sản xuất. Các đối tượng thụ hưởng gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập từ làm nông lâm nghiệp. Đối với việc hỗ trợ đất sản xuất, tỉnh Yên Bái sẽ lên phương án hỗ trợ những nơi cần khai hoang, san tạo mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thống nhất danh mục các dự án bổ sung, dự kiến sớm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương từ nay đến năm 2025, phân bổ vốn cho các dự án sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.
Hiện cả nước có 172 doanh nghiệp và 325 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, trong đó tỉnh Yên Bái có công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn với sản phẩm sứ cách điện. Đây là niềm vinh dự không chỉ của doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào của tỉnh, không bởi tỉnh này thành nào doanh nghiệp nào cũng xây dựng được sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia với gần 1.000 tiêu chí đánh giá. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam. Việc xây dựng được sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia giúp các doanh nghiệp khẳng định được giá trị sản phẩm của đơn vị, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục vận động khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của đơn vị, phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư, từ đó nhằm từng bước phấn đấu đạt các tiêu chí sản phẩm thương hiệu quốc gia.
Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu trồng mới gần 3.000 ha rừng. Trong vụ xuân, huyện đã trồng được trên 2.408 ha, đạt gần 70% kế hoạch năm. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt khoảng 98%. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt, đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản. Các doanh nghiệp và hộ trồng rừng trên địa bàn đã khai thác và tiêu thụ được gần 233.000 mét khối gỗ rừng trồng và hàng trăm tấn tre vầu nứa, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân. Cùng với đó, huyện Yên Bình đã xây dựng và cấp chứng chỉ rừng FSC cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, giám sát việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
3 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chi hơn 162 tỷ đồng khám chữa bệnh cho gần 288.500 lượt bệnh nhân tại các cơ sở y tế. So với cùng kỳ năm trước, số chi đã tăng hơn 42 tỷ đồng. Nguyên nhân là do số lượng người đi khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế tăng, nhất là điều trị nội trú. Để việc chi trả bảo hiểm y tế đúng quy định, tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tăng cường các giải pháp kiểm soát phí bảo hiểm khám chữa bệnh, kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác giám định bảo hiểm y tế điện tử, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bất hợp lý không đúng quy định. Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về tần suất khám chữa bệnh, tỷ lệ chỉ định bệnh nhân và nội trú, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, chỉ định thuốc, vật tư y tế, khám chữa bệnh nhiều lần.
Phát huy vai trò xung kích, thời gian qua tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động góp phần cùng cộng đồng đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã duy trì trên 180 đội thanh niên tuyên truyền, trên 240 mô hình công trường an toàn giao thông và 20 mô hình bến đò ngang an toàn, cùng nhiều tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Yên Bái cũng đã tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, tham gia sửa chữa gần 5 km đường giao thông liên thôn bản, nâng cấp và làm mới 5 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 5 km, khắc phục các điểm sụt lún, sạt lở, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang và mở rộng hành lang hàng chục km đường nông thôn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.
Trong vụ xuân 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 44 ha rừng, trong đó có vụ cháy rừng tại thôn Yên Phú, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, thiệt hại gần 3 ha rừng, vụ cháy tại làng Chạp, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, thiệt hại gần 2 ha. Và vụ cháy tại tiểu khu 283 khoảnh 45 thuộc ban quản lý rừng Mù Căng Chải, thiệt hại 40 ha rừng thông mã vĩ. Nguyên nhân gây cháy là do nhân dân đốt nương xử lý thực bì để trồng rừng gây cháy lan vào rừng. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng chống cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng cao, nghiêm cấm đốt nương làm rẫy trong mùa khô hanh nắng nóng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì, người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch, nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ, vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy. Đây. Phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây. Rồi ngã lăn xuống hồn. Chả biết là va đập vào cây, vào đá. Hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm. Có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà.
Ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với ưu điểm vốn đầu tư ít, sớm cho thu hoạch, thời gian thu hoạch dài, ít sâu bệnh, dễ trồng, năng suất cao, cây măng tre Bát Độ đang được nhiều hộ dân ở huyện Lục Yên đưa vào trồng, hứa hẹn giúp người dân trên địa bàn huyện nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Những ngày này, bà con nông dân xã An Phú đang tập trung nhận cây giống tre măng Bát Độ do công ty cổ phần Yên Thành cung cấp. Gia đình anh Hoàng Văn Dư, thôn Đồng Dân là một trong những hộ được hỗ trợ trong đợt này. Anh Dư cho biết gia đình anh trồng măng tre Bát Độ cách đây gần 10 năm. Vụ xuân này được nhà nước hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc nên anh rất phấn khởi, mong muốn cây phát triển tốt và sớm cho thu hoạch. Anh Dư cho biết thêm.
Măng tre ở đây thì phát triển rất là tốt, rất hợp với thổ nhưỡng của địa phương cũng như của gia đình. Hai nữa là cũng tạo cái phủ xanh đất trống đối với chọc cho địa phương. Và trong cái năng suất thì từ lúc trồng cây Bát Độ thì thấy nó rất hiệu quả hơn các loại cây lâm nghiệp khác. Bởi vậy gia đình tôi thấy rất là hợp, hai nữa là cũng rất là mong nhà nước cũng như là các ban ngành quan tâm về cái cây Bát Độ để cho bà con xóa đói giảm nghèo, để tạo cái công ăn việc làm tại địa phương.
Với gia đình ông Nông Quyết Tiến, thôn Khao Ca, vụ thu năm 2022, gia đình ông được hỗ trợ trên 1.000 cây giống. Đến nay sau gần một năm trồng cây tre măng Bát Độ sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%. Gia đình sẽ bắt đầu thu hoạch vào vụ thu năm 2024 tới, ông Tiến chia sẻ.
Theo bản thân tôi, nói chung là đất với khí hậu ở đây là rất hợp với cây Bát Độ. Thì gia đình tôi thì năm ngoái thì đăng ký với địa phương thì giúp cho được 1.000 gốc. Thì gia đình tôi trồng từ vụ thu đến giờ thì thấy măng Bát Độ thì có những cây đã bọc văng này, to có cây to bằng ngón chân cái cây măng ấy. Mà trong cái đó thì nó thực ra thì đối với thổ nhưỡng ở đây đấy, khí hậu với đất đấy, thì dân ở đây trồng măng Bát Độ là có thể làm kinh tế được, làm giàu được.
Với sự hỗ trợ của nhà nước, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, cây tre Bát Độ ở xã An Phú đang có những bước phát triển nhanh chóng. Giờ đây đã là một trong những cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân xã An Phú, có đầu ra ổn định, mang lại thu nhập cao cho người dân. Theo Nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ năm 2022 đến nay, xã An Phú, huyện Lục Yên trồng mới được gần 90 hecta tre măng Bát Độ, nâng tổng số toàn xã hiện nay có trên 200 hecta. Với thổ nhưỡng phù hợp, cây trồng này hứa hẹn sẽ giúp nhiều hộ dân xã An Phú cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Ông Phạm Văn Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú cho biết.
Năm 2022, thì xã đã tổ chức triển khai và đăng ký với công ty Yên Thành thì đã cung cấp cho bà con nhân dân là được 38,8 ha. Đấy thì sau đó thì tiếp tục là tuyên truyền thì bà con nhân dân cũng đã chặt phá những cái cây mà không có hiệu quả về kinh tế. Thì năm 2023 này, vụ xuân này, đấy thì xã đã tổ chức triển khai và đăng ký với công ty Yên Thành mà hiện nay đang cung cấp giống này, và bà con đang trồng là trong cái vụ xuân này là trên 50 ha, đấy, cụ thể là 52 ha. Đấy thì với cái chủ trương cũng như cái nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh này ra về cây tre măng Bát Độ này là rất phù hợp với thổ nhưỡng đất của An Phú. Đấy thì tôi tin tưởng rằng là sau khi bà con trồng và cái sự phát triển kinh tế xã hội của xã nói chung mà cũng như là của các hộ gia đình là sẽ tăng được cái nguồn thu nhập.
Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế rừng bền vững cho bà con nông dân, những năm qua huyện Lục Yên đã tích cực áp dụng thực hiện nhiều mô hình cây trồng để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó dự án tre măng Bát Độ theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bước đầu cho thấy những hiệu quả, đặc biệt là ở hai xã thực hiện dự án bao gồm xã An Phú và xã Minh Tiến. Với những ưu điểm là loại cây dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình vùng cao, khi thu hoạch, măng tre Bát Độ có củ to, năng suất cao hơn rất nhiều so với loại măng tre bình thường, tỷ lệ thịt đạt trên 85%. Qua hơn một năm triển khai dự án tre măng Bát Độ theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên đã trồng mới được hơn 100 hecta, đạt trên 100% kế hoạch, trong đó xã An Phú hơn 80 hecta, xã Minh Tiến gần 20 hecta, nâng tổng số toàn huyện đến nay có khoảng 300 hecta cây tre măng Bát Độ. Được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của huyện, có đầu ra ổn định đưa vào liên kết theo chuỗi, theo giá trị. Do đó, huyện Lục Yên đang tiếp tục vận động khuyến khích người dân mở rộng diện tích, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ông Hà Tiến Công, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên nói.
Để thực hiện dự án trồng tre măng Bát Độ trên địa bàn huyện Lục Yên thì hạt kiểm lâm đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Phú, Minh Tiến tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dự án, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng cây măng bắt độ cũng như là trồng đúng thời vụ, đảm bảo tỷ lệ sống trên 90%. Từ đó thì người dân rất là phấn khởi, hưởng ứng tham gia. Đến nay thì đã đạt 100% kế hoạch được giao.
Việc triển khai thực hiện hiệu quả dự án cây tre măng bắt độ tại huyện Lục Yên cho thấy việc trồng và mở rộng diện tích vùng nguyên liệu đang là một trong những hướng đi phù hợp với địa phương để phát triển mô hình trồng tre măng bắt độ bền vững, hiệu quả. Thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các cơ quan đơn vị chuyên môn trong việc quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, tìm đầu mối tiêu thụ bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân phát triển sản xuất bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.